Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn gửi người Hồi giáo. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Lên ta hãy mừng vui, Chúa ta duyên cho hai lứa đôi. Từ thánh điện xin như sơ nguyện, nhờ bí tích kết hiệp vợ chồng. Tình chung thủy gắn bó lưng xương, để yêu thương thân thuyền thuận hòa, là chứng nhân tình yêu Thiên Chúa. Tình ban hồng ân xuống cho đôi lứa, rồi tao trọn tình vẹn nghĩa Thiên Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu bỏ nơi đó, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với người, và như thường lệ, Ngài lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, chồng có được phép lấy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: "Thế ông Môi-se đã truyền dạy các ông điều gì?" Họ trả lời: "Ông Môi-se đã cho phép viết giấy ly dị mà lấy vợ." Đức Giêsu nói với họ: "Chính vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Môi-se mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình." Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay Đức Giêsu bày tỏ quan điểm của Ngài về hôn nhân. Đó là sự hiệp thông tình yêu giữa một người nam và một người nữ, và cả hai trở thành một xương một thịt. Tin mừng cho thấy rõ, hôn nhân bắt nguồn từ Thiên Chúa và có tính vĩnh cửu, ngay từ buổi tạo dựng con người, chứ không phải là một quy tắc hay chuẩn mực trong cộng đồng Do Thái. Những người Pha-ri-sêu đã đặt vấn đề với Đức Giê-xu về điều luật Mô-sê cho phép người đàn ông được ly dị vợ mình, mặc dù người đàn bà không thể ly dị chồng mình theo luật Do Thái. Tuy nhiên, Đức Giê-xu đã vượt lên trên các điều luật Mô-sê. Ngài đi ngược lên tới sách Sáng Thế. Theo đó, Thiên Chúa tạo dựng người nam và người nữ để họ rời bỏ cha mẹ và trở thành một xương một thịt trong hôn nhân. Lời giảng dạy của Đức Giêsu về hôn nhân luôn luôn định hình nên giáo huấn của giáo hội về hôn nhân. Cho dù trong thực tế chúng ta phải đối diện với những cuộc hôn nhân tan vỡ dưới hình thức này hay hình thức khác, nhưng cũng không vô hiệu hóa lời giảng dạy của Đức Giêsu về hôn nhân bất khả phân ly. Ngài còn nhấn mạnh thêm, đó là ý định của Thiên Chúa đối với đời sống hôn nhân. Chúng ta xác tín, tất cả những gì Đức Giêsu nói đều là mặc khải ý định của Thiên Chúa cho đời sống của chúng ta. Đó cũng là lý do vì sao chúng ta nên lắng nghe cẩn thận tất cả lời của Đức Giêsu, bởi vì hạnh phúc và bình an thực sự chỉ được tìm thấy khi chúng ta sống theo ý định mà Thiên Chúa đã dành cho cuộc đời của chúng ta, như Đức Giêsu đã mặc khải. Đức Giêsu kêu gọi tất cả chúng ta, dù độc thân hay đã kết hôn, luôn sống trong sự hiệp thông với người khác để yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Đời sống yêu thương và hiệp thông như thế phản ánh chính đời sống nội tại của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta được kêu gọi hiện hữu vào cuộc đời này bởi vì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, một hình ảnh của hiệp thông yêu thương giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Một cuộc hôn nhân bền vững khẳng định sứ điệp của Thánh Giacôbê về sự kiên nhẫn và lòng cảm thông. Mặc dù trong hàng ngàn người quen biết, chỉ có một người trở thành bạn tâm tình và là người phối ngẫu của chúng ta. Điểm nổi bật trong thư Giacôbê hôm nay là giá trị cao đẹp của lòng kiên trì với lời cam kết. Đối với những người đã kết hôn, người phối ngẫu của mình là một người bạn thật sự và là một kho báu vô giá, vì họ phải trải qua một quá trình khó khăn nào đó để có thể tiến tới hôn nhân và kiên định trong cuộc hôn nhân đó. Mối tương quan bền vững này luôn bị thử thách, và khi khó khăn hay xung khắc xảy ra, Thánh Giacôbê khuyên chúng ta đừng cằn nhằn nhau, nhưng hãy nhìn vào các vị thánh như là những gương mẫu về lòng kiên nhẫn. Thánh Giacôbê trích dẫn gương kiên nhẫn của ông Gióp trước những đau khổ nặng nề nhất mà ông gặp phải, nhưng ông vẫn kiên định trung thành với Thiên Chúa. Lòng kiên nhẫn và kiên định như thế cũng sẽ giúp một cuộc hôn nhân đứng vững trước bất cứ một cuộc xung khắc nào về sở thích hay thị hiếu nảy sinh trong đời sống. Lạy Chúa Giêsu, đời sống hôn nhân gia đình có những niềm vui, nhưng cũng nhiều thử thách, thậm chí đôi khi còn bị tổn thương. Tuy nhiên, mong ước kết hôn và hình thành nên một gia đình bền vững vẫn luôn là khát mong cháy bỏng và sống động của mỗi người. Xin cho các bạn trẻ sắp kết hôn hay những ai đã lập gia đình luôn biết cậy trông vào ơn Chúa để hiểu rõ giá trị cũng như quý trọng vẻ đẹp và phẩm giá của cuộc sống hôn nhân gia đình. Amen.
Trao nhau dù có thương đau, cùng nắm tay nhau chung đường mãi sau. Nhớ nhé anh ơi, tình đã lên ngôi, thề hứa chung đôi chung hiếu muôn đời. Quỳ gối bên nhau thề hứa yêu nhau, cùng khấn van xin giữ cho niềm tin. Nhớ nhé em ơi, ban thánh hôm nay đèn nến lung linh, thề chung lối tình. Nguyện xin Thiên Chúa thương đến đôi ta, ngày tháng gầm hoa nghĩa sâu đậm đà. Đời sống tương lai nguyện bước chung vai, cùng Chúa chung xây gia đình hôm nay. Lạy Chúa thương con, bền giữ tim con. Lạy Chúa cho con chung lời đoán hứa, kiếp sống hôm nay thề hứa chung tay gìn giữ đắp xây tình yêu lâu dài. Lạy Chúa tương lai, dù có chồng gái, cùng nắm tay nhau xây đời mãi sau. Kính Chúa yêu người, đời sẽ vui tươi. Lạy Chúa thương con, tình yêu vuông tròn. Nguyện xin Thiên Chúa thương đến đôi ta, ngày tháng gầm hoa nghĩa sâu đậm đà. Đời sống tương lai nguyện bước chung vai, cùng Chúa chung xây gia đình hôm nay.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Văn kiện mới của Tòa Thánh về các vấn đề kinh tế tài chánh. Văn kiện mới của Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện đã được công bố sáng ngày 17 tháng 5 vừa qua với tựa đề Các vấn đề kinh tế và tài chánh. Văn kiện trình bày những nhận xét giúp thực hiện một sự phân định luân lý đạo đức về một số khía cạnh của hệ thống kinh tế tài chánh hiện nay trên thế giới. Hiện diện và lên tiếng trên bàn chủ tọa cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh có Đức Hồng Y Peter Tokson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Đức Tổng Giám mục Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, hai giáo sư Leonardo Becchetti thuộc Đại học Tor Vergata ở Roma và Lorenzo Caprio thuộc Đại học Công giáo ở Milano. Văn kiện dài 16 trang chữ nhỏ, chia làm 34 đoạn, mang chữ ký ngày 6 tháng Giêng vừa qua của hai vị bộ trưởng và hai vị tổng thư ký được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn và truyền cho công bố. Sau phần nhập đề, văn kiện trình bày những nhận xét cơ bản về vấn đề, một số điểm nổi bật trong bối cảnh hiện nay, và sau cùng là phần kết luận. Trong số những ý tưởng nổi bật, văn kiện kêu gọi đặt con người và công ích, chứ không phải lợi nhuận thuần túy, ở trung tâm những trao đổi kinh tế và tài chánh trên thế giới. Ảnh hưởng ngày càng gia tăng của thị trường trên an sinh vật chất của phần lớn nhân loại. Đó thật là điều đáng trách. Trong hậu bán thế kỷ 20, thiện ích kinh tế gia tăng đáng kể, nhưng những chênh lệch trong xã hội cũng gia tăng theo. Văn kiện đưa ra những nhận xét tiêu cực về hệ thống kinh tế đang thịnh hành trên thế giới, trong đó nổi bật là sự ích kỷ mù quáng. Cuộc khủng hoảng tài chính gần đây lẽ ra phải là một bài học, nhưng người ta đã bỏ lỡ cơ hội này. Sự khai thác và đầu cơ gây hại cho những người yếu thế vẫn luôn là một thực tại ngày nay. Văn kiện cũng lên án việc rửa tiền, sự thiếu minh bạch trong các hoạt động kinh tế, nạn tham nhũng và nạn gửi tiền ở các thiên đàng tài chánh ở nước ngoài để trốn thuế. Giải pháp đầu tiên được văn kiện đề nghị là quy luật hóa thị trường. Để bảo vệ công ích và làm cho mọi phần tử của xã hội được can dự vào sự sung túc và phát triển, cần có sự canh tân liên minh giữa các nhân tố kinh tế và chính trị, hầu thực hiện một sự kiểm soát hữu hiệu hơn những hoạt động kinh tế, để tránh tình trạng mọi hoạt động của con người trở nên sa đọa. Giải pháp thứ hai, thiết định một đường hướng luân lý đạo đức trong mọi lĩnh vực, dù là kinh tế, ngân hàng hoặc tiền tệ. Mục đích tối hậu là giảm bớt những chênh lệch và nghèo đói trên thế giới. Tiền bạc phải phục vụ, chứ không thống trị, cai quản. Ở đây, văn kiện Tòa Thánh nhấn mạnh đến thiện ích của nhân loại là căn cội của tình liên đới, công bằng và nhân sự. Và điều quan trọng hơn nhiều so với tổng sản lượng văn kiện tòa thánh, cổ võ, những lớp trong các trường thương mại, về nền kinh tế và tài chính dưới ánh sáng con người. Trong bối cảnh này, tòa thánh kêu gọi giới chủ nhân tự phê bình, kiểm thảo. Họ cần khởi đầu hành trình tiến về một nền văn hóa kinh doanh và tài chính đặt nặng công ích và trách nhiệm xã hội. Các ngân hàng phải cải tiến sự minh bạch trong các hoạt động tiền tệ, cho vay mượn và tiết kiệm. Những hoạt động này phải được xác định rõ hơn, nhất là vấn đề đầu tư. Các khách hàng phải có thể biết tiền vốn của họ được sử dụng vào mục tiêu nào, có bị dùng vào việc đầu cơ hay không. Các ủy ban luân lý đạo đức phải được thiết lập trong các hội đồng quản trị. Trong bối cảnh này, nên thiết lập môn học về luân lý đạo đức trong các trường thương mại. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, bí tích thêm sức cho tín hữu được tràn đầy thánh thần. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần 23 tháng 5 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của bí tích thêm sức và vai trò của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của Kitô hữu bằng cách khai triển ý nghĩa trình thuật phúc âm Thánh Luca chương 4. Đức Thánh Cha nói, sau các bài giáo lý về bí tích rửa tội, các ngày tiếp theo lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống này, mời gọi chúng ta suy tư về chứng tá mà thần khí dấy lên nơi các người đã được rửa tội, bằng cách chuyển động cuộc sống của họ, mở ra cho thiện ích của những người khác. Chúa Giê-xu đã trao phó cho các môn đệ của Ngài một sứ mệnh lớn lao. Các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Đây là các hình ảnh khiến nghĩ tới cung cách hành xử của chúng ta. Vì thiếu hay quá nhiều muối khiến cho thức ăn không ngon, cũng như thiếu hay quá nhiều ánh sáng ngăn cản chúng ta trông thấy. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Chỉ có thần khí của Chúa Kitô mới có thể thực sự khiến cho chúng ta trở thành muối trao ban hương vị, và giữ cho khỏi hư thối, và trao ban ánh sáng chiếu soi thế giới. Đó là ơn chúng ta nhận được trong bí tích thêm sức, mà tôi muốn cùng anh chị em dừng lại suy tư. Gọi là thêm sức, bởi vì nó xác nhận bí tích rửa tội, và củng cố ơn thánh của nó, cũng như sức dầu thánh. Từ sự kiện thần khí, qua việc sức dầu Chrisma, là dầu ô liu trộn với mùi thơm đã được giám mục thánh hiến. Chrisma Christo là từ quy chiếu Chúa Kitô, đấng đã được sức dầu của Thánh Thần. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: được Đức Trinh Nữ thụ thai bởi hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu bắt đầu sứ mệnh của Ngài sau khi ra khỏi nước sông Jordan, được thánh hiến bởi thần khí ngự xuống trên Ngài. Khi đó Đức Thánh Cha giải thích hơi thở ấy của Chúa Kitô phục sinh như sau. Hơi thở của Chúa Kitô phục sinh khiến cho phổi của giáo hội tràn đầy sự sống. Và thật vậy, miệng các môn đệ được tràn đầy thánh thần, mở ra để loan báo cho tất cả mọi người các công trình vĩ đại của Thiên Chúa. Đối với giáo hội, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là điều mà việc sức dầu của thần khí đã nhận được tại sông Jordan đối với Chúa Kitô. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là sự thúc đẩy truyền giáo, làm hao mòn cuộc sống cho việc thánh hóa loài người để vinh danh Thiên Chúa. Nếu trong mọi bí tích thần khí hoạt động, thì một cách đặc biệt, trong bí tích thêm sức, các tín hữu nhận được ơn Thánh Thần. Sau hết, Đức Thánh Cha nói, nếu trong bí tích rửa tội, Chúa Thánh Thần dìm chúng ta trong Chúa Kitô, thì trong bí tích thêm sức, Chúa Kitô làm cho chúng ta được tràn đầy thần khí của Ngài, bằng cách thánh hiến chúng ta thành các chứng nhân của Ngài, tham dự vào cùng nguyên lý sự sống và sứ mệnh theo chương trình của Thiên Chúa Cha trên trời. Chứng tá của các người đã được thêm sức, biểu lộ việc nhận Thánh Thần và sự ngoan ngoãn đối với sự linh hướng sáng tạo của Ngài. Tin giáo phận Thái Bình. Đại lễ mừng Đức Maria, mẹ giáo hội, mẹ giáo phận Thái Bình. Chiều 20 tháng 5 vừa qua, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình và cộng đoàn dân Chúa giáo phận Thái Bình đã long trọng khai mạc đại lễ mừng Đức Maria, mẹ giáo hội, mẹ giáo phận Thái Bình. Sau đêm canh thức và diễn nguyện trước đó, sáng 21 tháng 5, thánh lễ trọng thể tạ ơn Chúa mừng kính mẹ giáo hội đã được Đức cha Phêrô cử hành cùng với hàng ngàn tín hữu quy tụ về giáo xứ cổ Việt. Đại lễ mừng kính Đức Maria mẹ hội thánh được Đức Thánh cha Phanxicô ấn định cử hành vào thứ hai sau đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, với mục đích giúp mỗi người tín hữu nhớ rằng đời sống Kitô hữu để tăng trưởng cần phải ăn rễ sâu nơi mầu nhiệm thánh giá, nơi hy tế của Chúa Kitô trong tiệc thánh thể, nơi Đức Trinh Nữ hiến dân, mẹ đấng cứu chuộc và mẹ của những người được cứu chuộc. Với tâm tình ấy, Đức cha Phêrô, giám mục giáo phận Thái Bình, đã mời gọi cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận tôn kính mẹ cách đặc biệt với tước hiệu Đức Maria, mẹ giáo hội, mẹ giáo phận Thái Bình. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Phêrô gợi nhớ lại cho cộng đoàn câu thơ về tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ. Từ ý niệm đó, Đức cha đã kêu mời cộng đoàn dân Chúa hiện diện trong thánh lễ này, sống đúng với tâm tình con thảo, để có thể làm vơi bớt nỗi đau khổ của mẹ. Mẹ Maria, mẹ giáo hội, đang đau khổ, đang than khóc vì những người con yêu dấu của mẹ chưa thể hiện, chưa sống đúng tâm tình của những người con. Tiếp đến, Đức cha Phêrô mời gọi cộng đoàn dâng lên mẹ bức tâm thư, không chỉ bằng bí mật, nhưng là những lời được viết lên từ đáy lòng mà cảm tạ Thiên Chúa. Xin mẹ giáo phận cầu bầu cho mỗi người, cách riêng cho những người nghèo đói, ốm đau, bệnh tật. Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị thay mặt cho ban hội đồng mục vụ giáo xứ cổ Việt có đôi lời cảm ơn Đức cha, quý cha, quý khách và toàn thể cộng đoàn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp tháng chay Ramadan bắt đầu từ khoảng 16 tháng 5 năm nay, bởi đại lễ Eid al-Fitr ngày 15 tháng 6 2018 của Hồi giáo. Hội đồng Tòa Thánh và Đối thoại Liên Tôn đã gửi sứ điệp chúc mừng đến các tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới. Sứ điệp có tiêu đề Kitô hữu và người Hồi giáo, từ chân đưa đến cộng tác. Một thời sự hôm nay kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp nói trên qua bản dịch Việt ngữ của Minh Đức từ trang tin Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sứ điệp bắt đầu như sau. Anh chị em Hồi giáo thân mến, trong sự quan phòng, Thượng đế Toàn Năng một lần nữa lại ban cho anh chị em cơ hội cử hành tháng Ramadan và mừng đại lễ Eid al-Fitr. Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn biết rõ tầm quan trọng của tháng này và những nỗ lực của người Hồi giáo trên toàn thế giới trong việc chay tịnh, cầu nguyện và chia sẻ cho người nghèo những ơn huệ của Đấng Toàn Năng. Ý thức về những ơn huệ ấy trong tháng Ramada, người Kitô hữu chúng tôi hiệp thông trong lời tạ ơn của anh chị em, dâng lên Thiên Chúa thương xót vì lòng nhân từ quảng đại của Ngài. Và chúng tôi xin gửi đến anh chị em những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp đại lễ này. Trong dịp này, suy tư mà chúng tôi muốn chia sẻ, thưa anh chị em Hồi giáo thân mến, có liên quan đến một khía cạnh quan trọng của các mối tương quan giữa người Kitô hữu và người Hồi giáo, đó là cần phải vượt qua tranh đua để đạt đến cộng tác. Quả thế, tinh thần tranh đua thường ghi đậm dấu ấn nơi các mối tương quan giữa người Kitô hữu và người Hồi giáo trong quá khứ. Những hậu quả tiêu cực của nó thật là hiển nhiên, ganh ghét, đả kích và căng thẳng. Trong một số trường hợp, những điều này đôi khi đưa đến các cuộc đụng độ bạo lực, đặc biệt khi tôn giáo trở thành đối tượng để thao túng vì những lợi ích riêng và ý đồ chính trị. Sự cạnh tranh giữa các tôn giáo như thế làm tổn thương hình ảnh của các tôn giáo và các tín hữu, và điều này càng củng cố thêm ý tưởng cho rằng tôn giáo không phải là nguồn hòa bình, mà lại là gây ra những căng thẳng và bạo lực. Để ngăn ngừa và vượt qua những hậu quả tiêu cực của thói xấu này, điều quan trọng là người Kitô hữu và người Hồi giáo chúng ta phải nhớ đến những giá trị tôn giáo và đạo đức mà chúng ta cùng chia sẻ, trong khi vẫn nhận ra những khác biệt của chúng ta. Bằng cách chứng minh những gì chúng ta có chung và tôn trọng những khác biệt chính đáng, chúng ta có thể xây dựng một nền tảng vững chắc cho các mối tương quan hòa bình, không còn đua tranh và đối đầu, để xây dựng sự hợp tác hiệu quả nhằm đến thiện ích chung. Thái độ tích cực này là một trợ giúp cho những ai đang ở trong hoàn cảnh khó khăn và giúp chúng ta đưa ra một chứng từ khả tín cho tình yêu của Đấng Toàn Năng dành cho cả nhân loại. Tất cả chúng ta đều có quyền và có nhiệm vụ làm chứng về Đấng Toàn Năng mà chúng ta tôn thờ, chia sẻ niềm tin của chúng ta với người khác, đồng thời tôn trọng tôn giáo và tình cảm tôn giáo của họ. Để tiếp tục mối tương quan hòa bình và huynh đệ của chúng ta hãy cùng nhau làm việc và tôn trọng lẫn nhau. Như thế, chúng ta sẽ làm sáng danh Đấng Toàn Năng và thúc đẩy hòa hợp trong các xã hội của chúng ta, đang ngày càng đa sắc tộc, đa tôn giáo và đa văn hóa. Một lần nữa, chúng tôi cầu chúc anh chị em có một mùa chay tịnh hiệu quả và đại lễ Eid al-Fitr vui tươi, đồng thời chúng tôi cam đoan liên đới với anh chị em trong kinh nguyện. Vatican ngày 20 tháng 4 năm 2018. Jean-Louis Thorang, Chủ tịch. Michel Ange Azuiso Guizot, NCCI, Thư ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn sứ điệp chúc mừng của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, gửi đến các tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới, nhân tháng chay Ramadan và đại lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về điều răn thứ hai. Hôm nay chúng ta sẽ bước qua tìm hiểu về điều răn thứ ba. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngày Sa-bát hay còn gọi là ngày của Chúa. Sách Xuất Hành và sách Đệ Nhị Luật nói về ngày Sa-bát rằng, người hãy nhớ ngày Sa-bát là ngày thánh. Trong 6 ngày, người sẽ lao động và làm mọi công việc, còn ngày thứ 7 là ngày kính Đức Chúa. Ngày đó, người không được làm công việc nào khác. Như thế điều răn thứ 3 của thập giới nhấn mạnh việc thánh hóa ngày Sa-bát. Khi cử hành ngày Sa-bát, Thánh Kinh gợi cho dân Chúa tưởng nhớ công trình sáng tạo, vì trong sáu ngày, Đức Chúa đã dựng nên trời đất biển khơi và muôn loài trong đó. Nhưng người đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi vậy Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày Sa-bát và coi đó là ngày thánh. Trong ngày của Đức Chúa, Thánh Kinh còn giúp dân Chúa tưởng nhớ biến cố Israel được giải phóng khỏi ách nô lệ Ai Cập. Đó cũng là lý do Thiên Chúa đã truyền cho Israel cử hành ngày Sa-bát. Thiên Chúa ban cho Israel ngày Sa-bát để họ tuân giữ như một dấu chỉ giao ước vững bền. Ngày Sa-bát được hiến dâng cho Thiên Chúa là ngày thánh dành ra để chúc tụng Thiên Chúa, ca ngợi công trình sáng tạo và những kỳ công người đã thực hiện để cứu dân Israel. Ý nghĩa nhân bản của ngày này rất rõ ràng. Hành động của Thiên Chúa là mẫu mực cho đời sống con người. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã ngưng các việc và nghỉ ngơi, thì con người cũng phải ngưng làm việc để mọi người, nhất là những người nghèo, có thể lấy lại sức. Ngày Sa-bát vượt lên trên khía cạnh nô lệ công ăn việc làm và chủ trương tôn thờ tiền bạc. Nói cách khác, nếu không có ngày Sa-bát, con người ta sẽ làm việc liên tục như một cái máy, hết ngày này qua ngày khác. Ngày Sa-bát cũng được gọi là ngày của Chúa. Trước hết, đó là ngày được dành cho Thiên Chúa. Nhưng kể từ sau khi Đức Giê-xu phục sinh, ngày này đã được chuyển qua ngày thứ nhất trong tuần, mà ngày nay chúng ta gọi là ngày Chúa Nhật hay Chủ Nhật, nghĩa là ngày của Chúa hay ngày của Chủ. Đây là ngày mừng biến cố phục sinh của Đức Kitô, là ngày của công trình sáng tạo mới. Chúa Giê-xu đã sống lại từ trong kẻ chết vào ngày thứ nhất trong tuần. Vì là ngày thứ nhất nên nhắc đến cuộc sáng tạo đầu tiên, và vì là ngày thứ tám liền sau ngày thứ bảy nên nó cũng mang ý nghĩa của công trình sáng tạo mới được khai mở bằng biến cố phục sinh của Đức Kitô. Đối với các Kitô hữu, đây là ngày thứ nhất của mọi ngày, ngày lễ quan trọng nhất của các lễ, ngày của Đức Chúa hay ngày Chúa Nhật. Chúa Nhật cũng là ngày Sa-bát viên mãn. Trước hết, ngày Chúa Nhật khác hẳn ngày Sa-bát và được các Kitô hữu mừng thay cho ngày Sa-bát. Kế đến qua việc phục sinh của Đức Kitô, ngày Chúa Nhật hoàn tất ý nghĩa thiêng liêng của ngày Sa-bát của người Do Thái. Những người đã được tái sinh nhờ Đức Kitô đã đạt tới niềm hy vọng mới, họ sẽ không còn giữ ngày Sa-bát nữa, nhưng là giữ ngày của Chúa. Vì trong ngày đó, đời sống của họ được chúc phúc nhờ Đức Kitô và nhờ cuộc tử nạn của người. Vì thế, việc cử hành ngày Chúa Nhật cũng là chu toàn giới luật ngày Sa-bát của Cựu Ước. Việc giữ ngày Chúa Nhật và cử hành thánh thể là trung tâm đời sống của hội thánh. Giáo luật quy định, theo truyền thống của các tông đồ, ngày Chúa Nhật, ngày cử hành mầu nhiệm vượt qua, phải được giữ trong toàn thể hội thánh như một ngày lễ buộc. Giáo luật cũng quy định, ngoài ngày lễ phục sinh ra, còn phải giữ các ngày lễ khác nhau, như lễ Giáng sinh, lễ Hiển Linh, lễ Chúa Giê-xu lên trời, lễ mình máu Thánh Chúa Kitô, lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, lễ Đức Mẹ lên trời, lễ Thánh Giuse, lễ các Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, và lễ kính toàn thể các Thánh Nam Nữ trên trời. Khi tham dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật tại nhà thờ của giáo xứ, chúng ta làm cho giáo xứ trở thành một cộng đoàn Kitô hữu sống động. Chính tại các giáo xứ, các Kitô hữu được hướng dẫn vào đời sống phụng vụ, được tập họp để cử hành phụng vụ. Qua đó, họ đón nhận giáo lý cứu độ của Đức Kitô và được hướng dẫn thực thi đức ái qua các công việc từ thiện và huynh đệ. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói, ở nhà bạn không thể cầu nguyện như ở nhà thờ được, vì ở nhà thờ có đông người cùng chung tấm lòng, dâng lời cầu khẩn lên Thiên Chúa. Hơn nữa, còn có sự hiệp ý đồng tâm, có dây liên kết đức mến và kinh nguyện của các linh mục. Quý vị và các bạn thân mến, nói tóm lại, danh từ ngày Chủ nhật mà chúng ta dùng có nghĩa là ngày của chủ hay ngày của Chúa. Truyền thống nghỉ lao động trong ngày này xuất phát từ luật nghỉ ngày Sa-bát của người Do Thái, tức là ngày thứ bảy. Kể từ sau khi Đức Giê-xu sống lại, các Kitô hữu đã không còn giữ ngày Sa-bát, nhưng họ chuyển qua nghỉ và mừng lễ vào ngày thứ nhất trong tuần, tức là ngày Đức Kitô phục sinh. Việc dịch chuyển này cũng tương đồng với truyền thống của người Roma gọi ngày thứ nhất là ngày mặt trời. Như vậy, chính từ truyền thống Do Thái giáo và Kitô giáo mà thế giới đã có lịch nghỉ ngơi ngày Chúa nhật. Các Kitô hữu chúng ta hãy trân trọng gia sản quý giá này để biết dùng ngày Chúa nhật đúng ý nghĩa của nó. Trước là để thờ phượng Thiên Chúa, sau là để mừng mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về những luật liên quan đến ngày Chúa nhật. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con biết bao hồng ân. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con một đời hiến dâng. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Xin tạ ơn người đã vì thương con, xin xuống làm người đã vì yêu con chết trên thập hình. Xin tạ ơn Thiên Chúa hồng ân chan chứa đã ban xuống cho con, để con đi trong tình yêu đắm say cuộc đời thắm tươi, để con đi loan tin vui khắp nơi luôn biết ơn người, để con đi trong an vui xây đắp tương lai cho danh Chúa ra người. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho đời biết bao kỳ công, trời mây ban ngát núi non chập trùng biển cả mênh mông. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Xin tạ ơn người chấp nhận hy sinh, quên cả thân mình chấp nhận yêu linh chết cho ân tình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Thanh Phong phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, Đức cha Phêrô đã trình bày cho chúng ta lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah về vị quân vương Messiah. Đấng Messiah đến để khai mở triều đại hòa bình, công chính và chính trực. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe Đức cha Phêrô liên hệ lời tiên tri này với nước trời khi được cử hành trong phụng vụ. Chính Đức Giê-xu là Đấng Messiah đến trần gian để rao giảng về nước trời. Nước trời này đã đến cùng với Đức Giê-xu, nhưng chưa hoàn tất là để mời gọi chúng ta cộng tác với ơn Chúa, hầu xây dựng nước trời này ngay ở trần thế, bằng cách sống những giá trị cao đẹp, công bằng, tình thương, chân lý, tha thứ và chia sẻ.
Lời tiên tri của Isaiah rất hay. Những điều mà tôi muốn các anh chị quan tâm từ câu 6 cho đến câu 9 đó, đó là tôi xin các anh chị hãy liên tưởng cái đoạn văn này với nước trời. Đây là đoạn văn mà Giáo hội Công giáo chúng ta chọn để đọc vào Chủ nhật thứ hai mùa Vọng, năm A, chứ không phải năm B hay là năm C, mà là năm A. Lúc nãy thì là lễ đêm Giáng sinh, bây giờ là mùa Vọng. Cho nên các anh chị mới hiểu được tại sao mà Isaiah đóng một vai trò rất quan trọng trong mùa Vọng hàng năm của người Công giáo. Trong mùa Vọng nó có một số khuôn mặt nổi bật này, không biết là cả lớp có nhớ nổi không? Isaiah, khuôn mặt nào nữa này? Đúng rồi, Do An Tẩy Giả. Và một khuôn mặt nữa, thường thường có bốn Chủ nhật mùa Vọng, thì trong hai Chủ nhật đầu tiên là chúng ta sẽ thấy Isaiah nổi bật. Rồi hai Chủ nhật sau gần lễ Giáng sinh hơn thì bắt đầu nhắc đến Thánh Do An Tẩy Giả nhiều. Và cuối cùng Chủ nhật thứ tư mùa Vọng sát lễ Giáng sinh thì thường nhắc đến Đức Mẹ. Ba khuôn mặt này nổi bật trong mùa Vọng. Tôi có ý nói như thế để các anh chị quan tâm đến bản văn mà chúng ta đọc. Và Hội Thánh chọn cái bản văn Isaiah ở chương thứ 11 này này để đọc ở trong Chủ nhật thứ hai mùa Vọng, cùng với bài Tin Mừng Matthew. Không còn phải là Luca nữa mà là Matthew ở chương 3. Matthew ở chương 3 từ câu 1 cho đến câu 12 đó. Thế thì ngay ở trong hai câu đầu tiên, Thánh Matthew kể rằng hồi ấy ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Thấy không? Nước trời nhá. Lúc nãy tôi nói là từ câu 6 đến câu 9 quan tâm dùm tôi nước trời, hình ảnh của nước trời. Ở đây Thánh Gioan Tẩy Giả nhấn mạnh: anh em hãy ăn năn sám hối vì nước trời đã đến gần. Rồi sau đó đó, Ngài nói với mọi người rằng: tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. Người đây là ai? Là Chúa Giêsu. Người đây cũng chính là vị quân vương mà tiên tri Isaiah loan báo từ 7 thế kỷ trước. Người đến làm phép rửa trong Thánh Thần và trong lửa. Người đến để khai mạc nước trời. Nước trời là chủ đề bao trùm toàn bộ lời rao giảng của Chúa Giêsu mà nhiều khi chúng ta không quan tâm. Lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu là: nước trời đã đến gần, anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng. Lời rao giảng đầu tiên. Rồi trong suốt cuộc sống công khai người đi giảng thì người giảng về nước trời nhiều lắm. Nước trời giống như hạt cải, nước trời giống như lưới cá, nước trời giống như chuyện người buôn đi tìm ngọc quý. Tìm được rồi thì vui mừng bán hết tất cả mọi sự mà mua viên ngọc quý đấy. Nước trời giống như thế này, nước trời giống như thế kia. Chúa Giêsu giảng toàn về nước trời. Cho nên nước trời là chủ đề bao trùm toàn bộ lời rao giảng của Chúa Giêsu. Nước trời đó, người ta dùng hai từ này để diễn tả: đã và chưa. Nước trời đó đã đến rồi, nhưng chưa hoàn tất. Cùng với Chúa Giêsu thì nước trời đã đến rồi, nhưng chưa hoàn tất. Nếu nước trời đã đến rồi thì có nghĩa là ngay ngày hôm nay chúng ta được mời gọi để xây dựng nước trời trong cuộc sống của mình. Nhưng mà nó chưa hoàn tất. Và ở đây có hai chiều kích. Thứ nhất là thiêng liêng, và thứ hai là xã hội. Thiêng liêng có nghĩa là lúc nào mà anh chị em và tôi cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần, mình sống một cuộc sống như Chúa muốn, mình có một tâm hồn thanh khiết, một tâm hồn bình an, một tâm hồn thuộc về Chúa, thì lúc bấy giờ là mình thuộc về nước trời. Nhưng mà đồng thời nó có một chiều kích xã hội đó, có nghĩa là mình cộng tác với ơn Chúa để xây dựng cuộc sống hàng ngày của mình cho nó có sự công bằng, có tình thương, có chân lý, có ơn tha thứ, có sự chia sẻ. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh cái điều là đang khi nước trời là chủ đề bao trùm lời rao giảng của Chúa Giêsu thì nhiều khi chúng ta lại không có quan tâm lắm. Thế cho nên là khi đọc lại cái lời của tiên tri Isaiah này, cái lời đầy hình ảnh và sử dụng cái ngôn ngữ thi ca để nói về thế giới tương lai đó, thì ta phải liên tưởng ngay đến cái nước trời mà Chúa Giêsu rao giảng.
Chập chững những bước đi đầu tiên, Ngài đã cho con tay mẹ hiền nâng bước con bình yên.
Rồi tháng năm trôi con thành người, rời gót chân trời con vào đời tìm bóng Giêsu. Ngài gọi con hiền nâng cho
khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con một lần thấy Chúa trong con, xin cho con một lần thấy Chúa trong anh em. Vì bao năm tháng con lo toan đi tìm hạnh phúc nhân thế bao đắm mê đắm chìm, sao tim con chẳng thỏa no niềm vui với sầu lo, tìm thấy đâu hạnh phúc bên bờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, giáo hội ví như vườn hoa muôn màu muôn sắc, trong đó mỗi vị thánh là một loài hoa mang một vẻ đẹp riêng. Có vị nên thánh bằng con đường học hỏi uyên bác, có vị nên thánh bằng cách ra đi phục vụ người nghèo, có vị nên thánh khi chỉ sống âm thầm trong tu viện kín. Với thánh Maria Magdalena thành Patsy mà hôm nay giáo hội kính nhớ, thì bí quyết nên thánh của ngài là: hãy xem điều Chúa Giêsu đã làm để cứu chuộc tôi. Những ai nhớ tới những đau khổ của Chúa Giêsu và dâng những đau khổ của mình lên Thiên Chúa, họ sẽ thấy những đau khổ trở nên êm ái. Thánh nữ sinh năm 1566 trong một gia đình quý tộc. Mọi người đều cho rằng khi lớn lên, chị sẽ kết hôn với người giàu có và hưởng thụ một cuộc sống sung túc. Thế nhưng, chị đã chọn cho mình một hướng đi riêng. Ngay từ nhỏ, chị đã yêu thích cầu nguyện và làm việc lành. Được rước lễ lần đầu khi mới 10 tuổi, người thiếu nữ ấy đã được Chúa ban ơn khấn giữ mình đồng trinh. Năm lên 17 tuổi, chị được giao nhập dòng Cát Men. Một năm sau, chị được mặc áo dòng và chọn thánh hiệu là Maria Magdalena. Ý thức mình là một người được Chúa yêu thương, thánh Maria Magdalena luôn sống mật thiết với Thiên Chúa. Có lần ngài xuất thần 40 ngày sau khi rước lễ. Đó là lúc ngài chiêm nghiệm và thấu đạt chân lý Chúa. Suốt 5 năm liền, ngài đã phải trải qua một cuộc thử thách khốc liệt. Thiên Chúa cho ngài thấy sự dữ đang diễn ra trong giáo hội. Ngài cảm thấy mình như bị Thiên Chúa lãng quên và rơi vào cơn cám dỗ trở nên kiêu căng khát vọng. Dầu vậy, ngài vẫn tin tưởng chiêm ngắm thánh giá Chúa để tăng thêm sức mạnh. Ngài thầm nhủ rằng, xin cho con được chịu đau khổ và cám dỗ vì Chúa. Ơn Chúa đã gìn giữ trong suốt 5 năm, và mọi bão tố đã trôi qua. Vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, trong khi cộng đoàn hát kinh tạ ơn, Maria Magdalena bỗng xuất thần và thưa với vị bề trên trong niềm vui mừng: bão tố đã qua rồi, xin hãy giúp con cảm tạ Chúa là đấng tạo thành đầy khả ái. Từ đây, ngài chỉ còn ước muốn được phục vụ để tôn vinh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Thánh thần gợi lên trong ngài những ý tưởng thâm sâu và đã được ghi lại thành một pho sách quý về kinh nghiệm chiến đấu thiêng liêng. Ngài đã bị cơn đau bệnh dày vò, và còn bị mất ơn an ủi. Cha Linh hướng tìm cách an ủi, nhưng ngài nói, không, đó không phải là thứ an ủi con tìm kiếm. Con chỉ ước mong được đau khổ đến lúc cuối đời. Khi sức khỏe cạn kiệt, thánh nữ nói, tôi sắp từ giã các chị em để đi vào vĩnh cửu. Tôi xin các chị em như là một ân huệ cuối cùng, là chỉ yêu mến một mình Chúa, đặt trọn niềm hy vọng nơi ngài và chịu đựng tất cả vì tình yêu. Vào ngày 25 tháng 5 năm 1607, thánh nữ được Chúa ân thưởng nước trời khi vừa tròn 41 tuổi. Một thời gian ngắn sau đó, ngài được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 11 phong hiển thánh. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã mời gọi chúng con gia nhập vào đoàn dân Chúa để hưởng nếm hạnh phúc nước trời. Xin cho mỗi người chúng con biết ý thức ơn gọi nên thánh của mình, đồng thời biết cộng tác với ơn Chúa, thánh hóa cuộc sống bổn phận hàng ngày. Vì Chúa chính là đấng thánh, và chỉ nơi Chúa chúng con mới hưởng được niềm vui hạnh phúc đích thực. Amen.
Ôi bao la tình ngài dẫn lối con đi, đưa con vào cuộc tình dâng hiến quá tuyệt vời.
vì tình yêu Chúa bao la hơn mây trời, làm con say đắm nguyện trọn dâng suốt đời. Khi con run cất lời thưa, nay con đến lạy Chúa, lạy ướt mi, hạnh phúc dâng đầy. Khi đức tin mịt mờ đến tôi vây quanh, khi tâm hồn lạc đường mê đắm vì tội tình, nguyện xin Chúa đến ôm con trong tay hiền, lời yêu tha thứ dịu xoa bao nỗi phiền. Con xin đoan hứa từ đây nguyện yêu Chúa mà thôi, hạnh phúc con là Chúa giáng hiền. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng, dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong trên đời con vui mãi thong dong. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng, dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong trên đời con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.